Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa thượng Tôn Sư, hôm nay là ngày đầu xuân mùng 3 Tết. Chúng con xin được thay mặt cho toàn thể tất cả các đạo tràng Tuệ Tâm, Thái Tuệ, Tâm Đức, Tuệ Quang, nhóm Phật tử xã Phước Thái cùng toàn thể Phật tử thành phố và Phật tử xa gần có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay ngày mùng 3 Tết Nguyên Đán năm Canh Thìn Phật lịch 2544, toàn thể Phật tử các đạo tràng, chúng con câu hỏi về thiền viện thường chiếu này, đồng quỳ dưới chân Thầy, thành tâm đảnh lễ, vui mừng cung kính dâng lên Hòa Thượng Ân Sư lời chúc thọ năm mới. Kính bạch Hòa Thượng Ân Sư, Phật tử chúng con đã trải qua nhiều kiếp mê mờ, quên đầu nhận bóng, theo nghiệp duyên mang đủ thứ hình hài sai khác, sống trong đau khổ triền miên, hết kiếp này đến kiếp khác, lầm lũi đi trong hố thẳm vực sâu tâm tối mà chưa hề giác biết. Chúng con không thể nghĩ ra và tưởng được ở cuối thế kỷ 20 này, một điều nhiệm màu ít có khó được lại đến với chúng con một cách thật bất ngờ, một vị minh sư xuất thế đã làm cho chánh pháp của Phật được tiếp nối lưu truyền. Thật vậy, Thầy đã dày công nghiên tầm khôi phục Thiền Tông Việt Nam và đã hoằng hóa phổ cập trên khắp đất nước và cả đến hải ngoại, hóa độ cho hàng vạn chúng sanh thoát khổ và bớt khổ. Thật là một diễm phúc lớn lao cho hàng Phật tử chúng con khi đến được dưới pháp hội của Thầy để tu học. Và từ đó, chúng con có được niềm tin vững mạnh và chứng nghiệm rõ ràng đường lối mà Thầy đã hướng dẫn chúng con tu học được thực sự có hiệu quả. Cũng chính từ pháp hội này mà chúng con nhận thấy được hình dáng của chân hạnh phúc, nếm được phúc lạc của thiền vị, thứ hạnh phúc mà chúng con không làm sao diễn tả hết được bằng ngôn ngữ lời nói. Chính đây là điều khích lệ cho chúng con trong hiện tại, cũng như cho những người sẽ bước theo sau, có đầy đủ niềm tin rằng những ai thật sự tu hành thì đều có những kết quả thiết thực không nghi ngờ. Kính bạch Thầy, mặc dầu tuổi Thầy đã cao, sức Thầy đã yếu, Thầy không quản ngại đường xa xa xôi khổ nhọc, mà với tâm lão bà thiết tha tột đỉnh của Thầy, nên đã không lúc nào ngừng giảng dạy để vạch bài chỗ thâm sâu quyền diệu của Phật Pháp, cốt mâm sao cho Phật tử chúng con thấu hiểu và sống được với chính mình. Công ơn tái tạo này của Thầy đối với hàng Phật tử chúng con thật quá lớn lao, khó có thể lấy gì để so sánh được. Chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và nguyện vâng theo lời dạy và y chỉ tu hành, không rời pháp hội cho đến khi viên thành đạo nghiệp. Kính bạch Thầy, dưới mái ấm của thiền viện thường chiếu, trước thềm năm mới, hoa hoa đang rộ nở, vui mừng đón tiếp mùa xuân miên viễn. Phật tử chúng con cung kính bộc bạch những lời chân thành, kính dâng lên Thầy nhân ngày đầu năm mới, ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh cho, và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Thầy được pháp thể khương an, ít bệnh, sống lâu tuổi thọ, để cho ngọn đèn trí tuệ của Thầy soi sáng chúng con và tất cả chúng sanh trên bước đường tu học tìm về cố hương vĩnh cửu. Chúng con cũng thiết tha mong được nghe những lời dạy dỗ đầu năm của Thầy, để từ đó chúng con vững niềm tin và cố gắng tiến tu để sống được với thể thiên chân của mình. Đồng thời, chúng con cũng không quên nguyện cầu cho chư liệt vị trụ trì cùng toàn thể tăng ni các thiền viện vui hưởng một mùa xuân an lạc và có đầy đủ sức khỏe cùng nghị lực để trở thành những ngọn đèn chánh pháp, những ngọn đuốc thiền tông đã được Hòa Thượng Ân Sư giáo dưỡng để ban rải lợi ích khắp quần sanh. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tôi rất quan hỷ. Bây giờ quý Phật tử lễ rồi ngồi xuống là tôi sẽ nói chuyện sau.
Đã cho rồi, chúng con xin đầu thành lãnh lễ tam bái cúng dường.
Cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay nhân ngày đầu xuân, tất cả quý Phật tử ở các đạo tràng cũng như ở các nơi tụ hội về đây để mừng tuổi chúc Tết năm mới cho chúng tôi. Chúng tôi rất là hoan hỷ. Cái hoan hỷ ở đây không phải quý vị khen ngợi về sự tu hành, khen ngợi về sự hoằng pháp, mà chúng tôi hoan hỷ, mà chúng tôi hoan hỷ là tất cả quý Phật tử nghe giảng dạy, lãnh hội được và cố gắng tu hành có kết quả. Đó là cái chúng tôi rất hoan hỷ. Bởi vì mục đích của chư tăng ra làm Phật sự không trông mong gì hơn là những cái gì Phật tổ dạy chúng tôi đem ra trình bày, chỉ dạy, hướng dẫn tất cả Phật tử nghe, hiểu rồi ứng dụng tu được có kết quả tốt là giảm phiền não, bớt khổ đau, cuộc sống được an bình. Đó là chúng tôi thỏa mãn cái nguyện. Như vậy, hôm nay nhân ngày đầu năm, quý vị tới chúc mừng và cũng hứa hẹn rằng trên đường tu luôn luôn tinh tấn, luôn luôn nỗ lực để tu hành cho có kết quả tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi trông đợi ở tất cả quý Phật tử. Vậy thì hôm nay tôi muốn nhắc thêm cho quý Phật tử nhớ kỹ tu hành càng ngày còn càng thêm lợi lạc. Đề tài chúng tôi nhắc ở đây, quý vị nghe chắc là đã thuộc lòng rồi, nhưng mà mỗi lần nhắc lại là mỗi lần mới, nên là tôi không ngại nhắc ra. Quý Phật tử chắc nghe trong kinh thường nói, người Phật tử tu phải biết tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn cái điều siêng năng cần mẫn. Người Phật tử tu phải có cái bốn điều siêng năng cần mẫn này thì đạo đức nó mới được thành tựu. Nếu thiếu nó thì tu không có thành tựu. Thì bốn điều đó giản đơn vô cùng. Một là những điều ác mình đã làm, ngày nay phải siêng năng cần mẫn dẹp bỏ, tiêu diệt sạch nó. Đó là cái chánh cần thứ nhất. Thứ hai là những điều ác mình chưa làm thì phải siêng năng, chăm chỉ nhìn nó, vừa giấy niệm ác, khởi hành động ác thì phải dừng ngay, không cho nó khởi lên, không cho nó hành động. Đó là cái chánh cần thứ hai. Ba là điều thiện mình đã làm thì cố gắng phát triển mỗi ngày, mỗi lớn mạnh hơn, rộng rãi hơn. Điều thứ tư là những cái điều thiện mình chưa làm thì phải cố gắng khơi dậy cho nó phát khởi để mà làm điều thiện. Như vậy thì bốn cái đó là bốn cái điều siêng năng cần mẫn của người Phật tử hàng ngày, hàng tháng, hàng năm tu tập. Quý vị có tu tập được bốn pháp đó chưa? Đó, bây giờ tôi mới đi từ từ từng pháp. Thứ nhất là điều ác đã làm thì chúng ta phải cố gắng siêng năng tiêu diệt nó, dẹp bỏ nó cho sạch. Đó là cái cần mẫn của mình. Quý vị có từng làm điều ác chưa? Đó, bây giờ tôi mới giải thích cái gì gọi là điều ác. Điều ác đây có chia làm hai phần. Một là cái điều ác do mình làm đau khổ cho người, cho vật ở ngoài, thì đó là điều ác. Thí dụ người ta đang bình an, đang vui vẻ, mà mình tạo cái duyên này, cái cớ kia, làm cho người ta phải khổ, người ta phải đau đớn, đó gọi là làm điều ác. Quý vị có từng làm điều đó không? Nếu không thì tốt, nếu có thì phải sao? Nếu có thì ngang đây, kể từ ngày này quý vị biết rồi thì phải cố gắng ngày đêm siêng năng cần mẫn nhớ để mà dẹp, để bỏ những cái điều ác mình đã làm cho nó được hết, nó tiêu sạch. Đó là chánh cần. Cần là siêng năng, siêng năng làm cái điều đó. Nếu từ đầu năm đến cuối năm những cái lỗi lầm, những cái tội ác quý vị đã làm cho ai đó thì phải ngang đây, dừng lại, dẹp hết cho nó sạch. Thì đó là quý vị tu, tu cái chánh cần thứ nhất. Như vậy thì tôi nói cái tội ác làm cho người, nhưng mà cũng có những cái ác làm cho mình. Quý vị biết cái ác làm cho mình là cái ác gì không? Thí dụ một người thanh niên tập hút thuốc, tập uống rượu, tập hút ớt phiện, tập xì ke ma túy, thì đó là có phải làm ác không? Thì họ nói rằng tôi tập, tôi làm những điều đó có hại ai, có khổ ai đâu, nói là ác. Nhưng mà thực sự chính vì họ tập, họ hút, họ chích xì ke vân vân, do đó cho nên rồi bản thân họ phải khổ. Từ bản thân khổ làm liên lụy tới cha mẹ, anh em, thân thuộc phải khổ. Như vậy thì cái khổ ban đầu là cho mình, làm cho mình chứ không làm cho ai hết. Nhưng rồi nó sẽ lây cái họa hại cho tới gia đình, cho tới xã hội, phải không? Thì như vậy có phải là ác không? Đó, như vậy thì tuy nhiên khi khởi làm thì không hại ai mà chính hại mình. Mà từ cái hại mình đó nó liên hệ tới những người thân, tới những người ở gần gũi và tới cả xã hội bên ngoài, đó là điều ác. Như vậy thì quý vị thấy nơi thân chúng ta làm khổ cho người ở ngoài thì đó gọi là làm ác, làm khổ cho mình để liên lụy tới người khác cũng gọi là làm ác. Như vậy thì người Phật tử chúng ta biết tu, biết cái điều đó là ác, là xấu, thì chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực. Nếu lỡ mắc cái đó rồi thì phải sao? Nếu lỡ ghiền rượu rồi phải sao? Phải cố gắng, phải nỗ lực bỏ, phải không? Dù cho bị ngáp dài, ngáp vắng, hoặc bị ủa, bị mửa, cũng phải ráng bỏ, bỏ cho được mới thôi. Thì đó là chánh cần, phải không? Còn nếu mình biết cái đó là xấu, là ác, mà giữ nguyên, thì đó là chưa có cần. Nhiều khi người ta nói, cần là siêng năng. Thì như vậy, cái siêng năng làm ra tiền, ra của, siêng năng để rồi tạo việc này việc kia cho mình, cho người làm, thì cũng là cái siêng năng tốt. Mà sao ở đây lại không có đề cập tới, mà chỉ nói cái siêng năng dẹp bỏ những cái xấu của mình, cái ác của mình đã có. Thì quý vị nên hiểu rằng tạo cái điều kiện có tiền bạc đó là cái tốt cho cuộc sống, nhưng mà nó không phải là cái nguyên nhân để mình tiêu diệt nỗi đau khổ cho bản thân và cho mọi người. Ở đây Đức Phật nói, Đức Phật dạy chúng ta tu là phải quay lại, phải nhìn mình thử cái gì đã xấu, cái gì đã ác, thì chúng ta ráng tiêu diệt nó, dẹp sạch nó. Thì đó là chúng ta khéo tu. Nếu một người Phật tử quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới rồi mà uống rượu say xưa, thì người ta nói người đó làm sao? Phật tử thiệt hay Phật tử giả? Cái đó chắc là Phật tử giả chứ chưa có thiệt, phải không? Như vậy thì lỡ Phật tử ngày xưa uống rượu, ghiền rượu rồi, và ngày nay phát tâm quy y Tam Bảo, thì ngay từ đây phải cố gắng, phải nỗ lực chừa bỏ uống rượu. Dù thấy cái ly rượu nó thèm nhiễu nước miếng, nhưng cũng phải thắng đó, phải không? Nghĩa là không cho cái sức hấp dẫn của rượu mà mình phải phạm tội lỗi. Như vậy thì cái cố gắng đó là cái cố gắng nặng hay nhẹ, dễ làm hay khó làm? Thật là khó làm chứ không phải dễ. Lỡ nghiền rượu mà cố gắng bỏ được rượu là chuyện hết sức là khó. Vì vậy mà nói rằng chánh cần, tức là cái siêng năng chân chính để làm được cái điều đạo đức tốt đẹp. Đó là cái chánh cần mà tôi nói bằng hình thức thân. Thì như vậy thì ai là người Phật tử, hoặc nam hoặc nữ, thì đều phải có cố gắng chừa bỏ những cái xấu, cái ác mình đã lỡ làm cho người ngoài, hoặc mình đã lỡ tập, lỡ làm cho mình. Thì ngang đây phải cố gắng chừa bỏ cho nó hết, cho nó sạch. Đó là chánh cần. Bây giờ quý vị thấy quý vị có cái bệnh đó không? Chắc không nhiều thì ít, phải không? Nếu chưa phải là ghiền rượu, ghiền áp phiện, thì lâu lâu cũng ghiền thuốc, phải không? Mà thuốc thì bác sĩ nói sao? Hút nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng phổi, phải không? Thì cái đó cũng là cái xấu, phải gắn chừa, gắn bỏ. Thì đó là cái điều cần phải tu. Bởi vì chừa bỏ một cái bệnh của mình là chuyện rất khó, vì nó đã thành thói quen, nó thành cái tập khí rồi. Mà bây giờ chừa bỏ không phải là dễ, cho nên phải cố gắng, phải nỗ lực, Vì vậy mà gọi là chánh cần đó. Chứ nếu mấy cháu bé 11, 12 tuổi chưa từng nghiện thuốc, chưa từng uống rượu, biểu nó bỏ dễ hay khó? Thì nó đâu có gì khó, chứ đừng uống. Thì nó ngang đó, nó ngừng, nó không làm, nó không bắt chước, thì đâu có nghiện. Còn nhất là đã lỡ nghiện mà giờ bỏ là một chuyện hết sức khó. Cho nên gọi đó là chánh cần. Như vậy thì cái chánh cần thứ nhất á, là tất cả điều ác. Tôi nhắc lại rõ, điều ác đã làm cho ai, làm cho người phải đau khổ, thì ngang ngang đây chúng ta ngừng lại, không có tái diễn nữa. Tập làm sao cái tâm ác, cái nghĩ ác, cái hành động ác với người đó chúng ta không còn, không tái diễn, thì đó là tu cái hạnh chánh cần thứ nhất. Rồi kế đó nữa là cái gì mình đã thấy, mình tập, mình làm là cái dở, là cái xấu, gây cái tai hại cho mình, rồi tai hại cho gia đình, cho xã hội, mình cũng phải ngừng, phải nghỉ, không tiếp tục. Thì đó là cái chánh cần mà tự bản thân mình dừng lại, không làm khổ cho mình. Có nhiều người cứ nói rằng tôi uống rượu, tôi hút ấp phiện, đó là việc của tôi, có tội lệ gì ai đâu, phải không? Nhưng mà quý vị thấy có tội lệ cho ai không? Nếu mình nghiện rượu, mình hút ấp phiện, thì có tiền mua rượu hay là hút ấp phiện thì gia đình yên ổn. Nếu mà tới cơn nghiện không có tiền, vợ con không cung cấp, thì lúc đó là sao? Đó, làm dữ với thiên hạ. Thì như vậy tức là khổ cho người rồi. Chính vì mình khổ rồi làm cho người khác khổ lây. Cho nên đó là cái ác chứ không phải là cái thiện. Như vậy thì tu tức là chúng ta chừa bỏ những cái xấu ác đã làm cho người, cho mình, đều phải chừa bỏ hết, cố gắng chừa bỏ cho được. Đó gọi là chánh cần. Rồi cái thứ hai là những điều xấu, điều ác chúng ta không làm cho người, không làm cho mình. Chúng ta chưa có cái hành động nào làm cho người khổ, cũng chưa có cái hành động nào tạo cho mình khổ. Biết rõ như vậy thì từ đây về sau mình phải cố gắng, ai có mời, ai có rủ, ai có xúi dục, mình cũng sao? Cũng không làm, phải không? Tại sao cái chưa mà lại cố gắng? Bởi vì ở thế gian, nhất là người nam, lớn lên 17, 18 tuổi về sau thì người ta hút thuốc mà mình không biết hút thuốc thì họ cũng cười. Người ta uống rượu, mình không biết uống rượu thì sao? Họ cũng cười, họ cũng chê. Như vậy thì biết rằng mình không làm cái đó vì nó có hại, hại cho bản thân, hại cho gia đình, cho xã hội, nhưng mà bị sự rủ rê của người ta. Nếu mình nhẹ dạ, mình yếu lòng, thì khi nó rủ rê cái nghe theo, mà nghe theo thì tự nhiên mình tạo thành cái nghiệp khổ cho mình, rồi khổ lây cho cha mẹ, cho những người thân. Đó là ác. Vì vậy mà chưa tập, chưa có thì cũng phải dè dặt, cũng phải cố gắng, đừng làm, đừng tạo. Thì đó là cái chánh cần thứ hai. Như vậy thì quý vị thấy hai điều đó dễ tu hay khó tu? Nghe thì đơn giản quá, nhưng mà thực hiện được cũng không có đơn giản. Rồi cái thứ ba là những điều thiện đã làm thì phải cố gắng tăng trưởng, luôn luôn phát triển, chứ không cho nó dừng. Như quý vị đã biết đi chùa, biết lễ Phật, biết làm lành, biết bố thí, thì cái đó là cái điều lành. Nhưng bây giờ không bao giờ chúng ta nói một câu rằng tôi làm thiện nhiều rồi, đủ rồi, tôi không làm nữa. Quý vị có nói câu đó không? Chắc thỉnh thoảng một hai người nói, tôi làm phước nhiều lắm rồi, đừng có rủ nữa, đừng có mời nữa, phải không? Nhưng mà sự thật, trong kinh Phật dạy rằng làm phước sẽ được phước, mà người được phước á, thì những cái họa hại, những cái tai biến nó không có đến với mình. Còn người không có phước thì những cái tai họa, những cái tai biến nó xảy đến liên tục. Như vậy thì ai cũng sợ tai họa, cũng sợ tai biến, cũng sợ những cái bất trắc nó đến với mình, thì chúng ta không gì hơn phải làm phước. Làm phước mãi, không nói tới đâu là cùng hết. Cũng như ở thế gian, quý vị nếu làm ăn một nghề nào đó tương đối lương thiện, mà tiền bạc vô đều đều, mỗi ngày đều có tiền bạc vô, thì lúc đó quý vị nghĩ mình làm có tiền, ngang đây mình ngừng đừng làm nữa, có nghĩ vậy không? Hay là làm được tiền thì tiếp tục làm cho nó được khá, nó được giàu. Cũng như vậy, mình đã có phước thì ráng làm cho tới khi nào phước nó tràn trề, thì chừng đó chúng ta mới thấy đủ, chứ còn chút ít nó không có thấm vào đâu. Cho nên Phật thường dạy Phật tử rằng tất cả người Phật tử đừng bao giờ thấy việc làm phước của mình là đủ, mà phải thấy thiếu, cố gắng làm mãi, không dừng, thì như vậy mới đúng cái tinh thần của Phật tử. Như vậy thì chúng ta đã làm được cái gì tốt, cái gì hay cho đời, cho đạo, cho chúng sinh, thì những cái đó chúng ta cố gắng làm mãi mãi, không dừng. Đó là cái điều thiện thứ ba. Nhưng mà đó là tôi nói cái thiện ở bên ngoài. Còn cái thiện của bản thân, nếu chúng ta nghĩ, biết những cái gì xấu, cái gì dở, thì chúng ta chừa bỏ. Cái gì hay, cái gì tốt ở trong lòng mình, thì mình phải cố gắng phát triển nó lên. Thì đó là cái cố gắng tu về cái phước của nội tâm. Đó là cái điều thứ ba mà tôi đã kể. Đến điều thứ tư, nếu những điều lành, điều thiện mình chưa làm, phải cố gắng tạo cái duyên để thúc đẩy nó phát khởi lên, làm điều lành, điều thiện. Đó là cái thứ tư. Như vậy thì quý vị xét lại, nếu hồi đó giờ chúng ta biết tu, nhưng mà tu cho mình, chưa giúp đỡ được ai, chưa làm lợi ích gì cho ai, thì bây giờ hãy nghĩ mình làm sao để tăng trưởng cái phước của mình. Mình vừa hiền lành mà vừa làm cho người khác được tốt đẹp, cố gắng khuyên, cố gắng nhắc nhở cho những người khác cùng lành cùng tốt với mình, thì đó là cái điều tốt mình chưa có, thúc đẩy phát khởi lên. Như vậy là cái đó là cái phước thứ tư, hay là cái chánh cần thứ tư. Đó là tôi nói, mới nói ở phần bên ngoài thôi. Bây giờ tôi trở lại cái phần nội tâm. Tất cả quý Phật tử nhớ, trong nhà Phật dạy, người nào có cái bệnh tham sân si, thì người đó tốt hay xấu? Vì tham sân si nhà Phật gọi là tam độc, phải không? Tức là ba cái độc hại. Ba cái độc hại đó là ba cái xấu, ba cái ác. Như vậy thì tất cả quý Phật tử kiểm lại mình coi, ba cái tham sân si có đủ ở nơi mình không? Có không? À, có. Thì bây giờ biết tu theo cái tứ chánh cành này thì biết ba cái đó là cái độc hại, mà độc hại là ác. Ba cái đó là ác thì bây giờ mình nên giữ nó hay là nên tiêu diệt nó? Chắc rằng biết tu thì ai cũng phải cố gắng tiêu diệt ba cái ác là tham, là sân, là si, phải không? Tham sân si phải hết. Bây giờ tôi nói thí dụ, thí dụ như giờ quý thầy, quý cô tu trong chùa, mà hôm nào đó Phật tử tới chùa cái nghe quý cô cãi lộn nhau ầm ĩ trong chùa, thì quý Phật tử đánh giá sao? Chùa đó có tu không? Chắc không có tu, phải không? Vì nóng giận chửi lộn thì không có tu, tu thì không có mấy cái đó. Thì như vậy quý Phật tử đã đánh giá được người tu bằng phải không có nóng giận, phải không? Phải hiền lành. Thì bây giờ quý Phật tử là đệ tử Phật rồi thì hiền lành hay là hung dữ? Đệ tử Phật nên hiền lành hay là nên hung dữ? À, nếu mà Phật tử cãi lại chửi lộn với nhau thì người ta sẽ nói sao? Những người đó là không có tu, phải không? Như vậy thì đã là Phật tử thì chúng ta phải dẹp bớt tham sân si. Ở đây tôi nói bớt chứ chưa dám nói hết, phải không? Hết thì chắc cũng lâu lắm, nhưng bây giờ bớt đi. Mà muốn bớt thì phải làm sao dẹp được ba cái thứ đó. Tham sân si gọi là tam độc, tức là ba cái nguy hiểm dữ dằn làm cho mình, cho người khổ. Bây giờ phải biết mình có, thì chắc chắn ở đây bao nhiêu người ai cũng thầm nhận mình có ba chú đó hết, phải không? Mà biết có cái đó là xấu, là ác, mà không cố gắng chừa nó thì có phải là tu tứ chánh cần không? Tức là chưa biết tu, phải không? Cho nên biết có nó rồi thì phải nỗ lực, phải chuyên cần chừa nó, bỏ nó để cho nó tiêu mất. Nà, bây giờ tôi mới kể tại sao chúng ta có tham, tại sao chúng ta có sân, tại sao chúng ta có si. Đó, để cho quý vị biết cái nguyên nhân, cái nguồn cội của nó, rồi mới dẹp nó được. Tham sân si, ở đây tôi đổi ngược lại, si tham sân. Tại vì chúng ta si mê, mà si mê cái gì? Ngay nơi thân mình, mình cứ nghĩ thân này là thiệt, thân này là sống dai, thân này là đẹp đẽ. Đó, thân mình là thiệt, thân mình là sống dai, thân mình là đẹp đẽ. Quý vị có quan niệm đó không? Có không? Chắc có hết, phải không? Mà quan niệm như vậy gọi đó là gì? Gọi là si mê. Sao vậy? Người ta thấy mình đẹp, thấy mình sống dai, thấy mình là thiệt, thì thế gian ta đều thấy vậy hết, mà sao Phật lại nói si mê? Bởi vì thân này, quý vị, nếu nói nó là thiệt á, thì nó phải nguyên vẹn, còn mãi. Nhưng mà sao? chỉ một cái sẩy tay, cái trật chân, một cái kẹt gân máu thì nó là sao? Nó không chết liền. Đó. Thì như vậy mà nói thiệt, thiệt sao được? Đó. Rồi hơn nữa, có người nào sinh trên thế gian này mà không chết không? Ai cũng chết hết. Mà ai rồi cũng chết. Nếu thiệt thì không chết, mà chết thì không thiệt, phải không? Cái gì nói đó, cái này là đồ thiệt á, là cái đồ này nó lâu, nó không có hư, phải không? Nó còn hoài. Còn nếu nói đồ giả thì nó tạm đó, ít bữa nó mất. Nè, mà thân này thì tạm hay là thiệt? À, đây là tạm. Nó tạm bợ mà tưởng là thiệt thì đó, cái tưởng đó, cái nghĩ đó có đúng chân lý không? Nghĩ sai lầm, không đúng lẽ thật, cho nên gọi đó là si. À, hơn nữa, cái thân này nó là vô thường, nó là nhớp nhúa, mà mình lại nói nó là bền lâu, nó là đẹp đẽ, có phải là đúng không? Đó. Như vậy thì chúng ta nghĩ về thân một cách sai lầm, không đúng, cho nên gọi đó là si mê. Như vậy, bởi nghĩ cái thân mình là thiệt, là quý, cho nên nó muốn cái gì thì cố gắng tìm cho được, cho nó thỏa mãn. Thì như vậy thì thành cái gì? Thành tham, phải không? Nó muốn được cái sắc đẹp thì muốn tìm cho được, nó muốn ăn ngon thì phải tìm cho được, vân vân. Vì vậy mà mình chạy theo cái sắc, cái thanh, cái hương, cái vị, cái xúc pháp ở bên ngoài, mình cứ đuổi theo thì đó gọi là tham. Từ thấy thân thiệt, thân quý, thân lâu dài, cho nên chúng ta mới chấp nó, rồi mới khởi cái lòng tham, tìm cầu, dùa gót lại cho nó hưởng. Thì từ cái si mê về thân, cho nên mới khởi cái tham lam. Mà muốn được cái đó cho mình, cái đó là ngon, mình muốn được, mà bây giờ ai đó chặn lại không cho mình được thì sao? Mình nổi giận, phải không? Cái đó là tốt, là đẹp, mình muốn được, mà ai chặn lại không cho mình được thì mình tức. Như vậy thì từ cái tham rồi đi tới cái sân. Như vậy thì cái gốc của tham, của sân là từ si mê. Si mê nơi con người mà có tham, có sân. Như vậy thì si, tham, sân là ba cái nguy hiểm, xấu ác. Đó là bất thiện, hay là nói đó là ác. Bây giờ chúng ta biết tu thì phải làm sao? Tức là phải dẹp, phải bỏ nó, phải không? Phải dẹp bỏ nó để cho chúng ta được sạch, được hết ba cái thứ đó. Mà muốn dẹp bỏ nó thì phải làm sao? Trước hết thì phải phá cái si. À, Phật dạy muốn dẹp được cái si á, thì phải si mê là tâm tối, là mờ ám. Bây giờ muốn hết cái tối thì phải sao? Phải sáng. Cũng như ban đêm không đèn, tối. Bây giờ muốn chỗ đó nó sáng thì phải đốt đèn, thắp đèn. Như vậy thắp đèn thì cái tối nó mất. Cũng như vậy, nếu mà hết, muốn hết si mê thì chúng ta phải tu về cái trí tuệ. Nha, tu về trí tuệ. Có trí tuệ thì hết si mê. Thì trí tuệ Phật dạy chúng ta phải quán cái thân này như thế nào? Thân này trước hết Phật dạy nó là duyên hợp, là hư dối, phải không? Như quyển, như quá, tạm bợ. Quán cái thân mình duyên hợp, tạm bợ, hư dối, đó là quán bằng trí tuệ, thấy đúng như thật. Rồi quán cái thân này là vô thường, nay còn mai mất, không bảo đảm, đó là trí tuệ. Quán cái thân này nhớp nhúa, bẩn thỉu, chứ không có quý. Đó là trí tuệ. Quán dùng trí tuệ quán chiếu thân duyên hợp như quyển, dùng trí tuệ quán chiếu thân vô thường tạm bỡ chợt còn chợt mất, dùng trí tuệ quán chiếu thân nhớp nhúa thì chúng ta trị được mấy cái bệnh. Thấy thân nó tạm bỡ như quyển như quá thì phá được cái chấp thân thiệt, thấy không? Thấy cái thân vô thường thì chúng ta phá được cái chấp thân lâu dài. Thấy thân nhấp nhúa bất tịnh thì chúng ta phá được cái chấp đẹp, chấp quý. Như vậy thì thấy thân tạm bợ vô thường không có quý thì chúng ta còn tham không? Tham cho cái gì? Phải không? Thân tạm bợ nó ngày nay còn ngày mai mất, mà nhớp nhúa nữa, có gì mà tự cao ngã mạn, có cái gì muốn tìm kiếm thỏa mãn? Thấy được đúng như thật rồi thì cái lòng tham nó hết, phải không? Từ trí tuệ sáng thì chúng ta phá được cái si mê, mà phá được si mê thì cái tham theo đó nó hết, mà tham hết thì sân cũng không còn. Đó, như vậy cho nên cái người tu Phật phải tập dùng cái trí tuệ quán chiếu, thấy cho tường tận cái thân của mình đúng như thật thì cái tham, cái sân mới hết. Còn ở ngoài đời, cái sân, cái tham mà bỏ không được là tại vì thấy mình thiệt, mình quý quá, cho nên động tới cái nỗi nóng, muốn cái gì không được cái cũng nổi tức, phải không? Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy Phật dạy chúng ta tu biết cái gì là độc, cái gì là ác, cái gì là xấu, chúng ta phải chừa, phải bỏ để cố gắng tu làm sao cho bản thân mình được mỗi ngày mỗi tiến lên tới cái chỗ an lành tự tại, không còn những cái khổ đau nữa. Như vậy đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì tứ chánh cần mà tôi nói ở đây là chúng ta phải tu những cái điều thiện, dẹp những cái điều ác, mà luôn luôn phải siêng, phải cố gắng, chứ không có chần chờ, không có chậm trễ, để mà thời gian qua mất đi, chúng ta không còn đủ thì giờ cố gắng tu. Như vậy thì tôi đã nói qua cái tứ chánh cần, mà kết thúc của tứ chánh cần là tam độc, phải không? Tam độc phải trừ, phải dẹp thì đời tu chúng ta mới tốt. Nếu mà ở trên thế gian này mọi người, người nào cũng hết tham sân si thì quý vị sẽ thấy thế gian này sao? Thành cực lạc được chưa? Ở thế gian mà không ai còn tham sân si hết thì thế gian là cực lạc mất rồi. Đó, chúng ta đem lại sự an lành cho mình, cho mọi người bằng cách tu để dẹp bỏ tham sân si. Mà tham sân si dẹp được thì thế gian là cõi cực lạc, là cõi thiên đường rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta đừng mong cầu cái gì xa, cái gì lạ, mà cứ nhìn lại mình, xét lại mình, thử coi những cái tệ si mê, cái tệ tham lam, cái tệ nóng giận của mình nó còn hay nó hết. Nếu ở trong gia đình mà không còn ai tham lam, nóng giận, si mê thì gia đình đã hạnh phúc. Nếu ở trong xã hội không còn ai tham lam, nóng giận, si mê thì cái xã hội đó là thiên đường, là cực lạc. Cho nên tôi không muốn chúc quý Phật tử làm ăn phát tài, tôi cũng không muốn chúc cho quý Phật tử muốn gì được nấy, mà tôi chỉ chúc cho quý Phật tử từ đây về sau, tức là kể từ ngày nay cho đến trọn năm và những năm tới nữa, quý Phật tử từ từ cố gắng dẹp bỏ được tham sân si, phải không? Như vậy Thì khi mà quý Phật tử thực hiện được điều đó, cố gắng thực hiện luôn luôn cho nó thành công, thì mai kia quý Phật tử không cầu được phước cũng có phước, không cầu an lạc cũng được an lạc, không cầu được thành một người đức hạnh cũng là người đức hạnh. Còn nếu chưa bỏ được ba cái đó, cầu cái gì cũng không được như ý hết, phải không? Nếu có được như ý là được tạm bợ chứ không có thiệt. Vì vậy mà tôi muốn rằng tất cả quý Phật tử tu là được kết quả chân thật, đúng như sở nguyện, đúng như lời Phật dạy, để cho đời chúng ta xứng đáng là con Phật, xứng đáng là cái người biết tránh khổ cầu vui. Đó là chỗ mong ước của tôi. Vậy thì một lời chúc gọn và lặp lại cho quý Phật tử nhớ mãi mãi: năm này tôi cầu chúc cho quý Phật tử tròn một năm ba độc tiêu trừ. Tròn một năm nhiêu đó thôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên Hòa Thượng Ân Sư đã từ bi ban bố pháp nhũ rất là lợi ích, rất là căn bản cho cuộc đời tu của hàng Phật tử chúng con. Chúng con xin thành tâm khắc cốt ghi tâm và nguyện hứa sẽ luôn luôn cố gắng tinh tiến tu hành để cho ba nghiệp ba độc càng mau mỏng. Chúng con xin đầu thành lãnh lễ tam bái cúng dường.